Đế Bá, chương 3178, một kỳ tích, gocchuyenaudio.com, tiên đạo thành cực kỳ thần bí. Có người nói tiên đạo thành là khởi nguyên của vạn pháp. Cũng có người nói tiên đạo thành có thể diễn biến mọi công pháp, người nắm giữ tiên đạo thành thì mọi công pháp trên thế gian không còn là bí mật nữa, bởi vì nó có thể thôi diễn mọi công pháp, ngay cả thương thiên binh thư hay thiên địa đạo thiên thì nó cũng có thể thôi diễn được. Đương nhiên chỉ là truyền thuyết mà thôi, bởi vì chưa có ai chiếm được tiên đạo thành, vì vậy mọi người không biết thật giả. Tất cả đại đế tiên vương đều nhìn chằm chằm vào tiên đạo thành đằng sau Trích Nguyệt tiên tử, dường như muốn nhìn thấu bí mật thật sự của nó. Thế nhưng tòa thành cổ này dường như che đậy mọi thứ, mạnh cách mấy, ghê gớm cách mấy thì cũng chỉ nhìn được một hai mà thôi. Bây giờ mọi người đã hiểu vì sao Âm Nha lại đứng đó áp trận. Nếu như không có Âm Nha áp trận thì e rằng đã có đại đế tiên vương ra tay lâu rồi. Bí mật của tiên đạo thành là mê hoặc mà không ai cưỡng lại được, ngay cả đại đế tiên vương cũng không ngoại lệ. Lý Thất Giả chỉ bình tĩnh quan sát, cho dù đằng sau Trích Nguyệt tiên tử xuất hiện tiên đạo thành thì hắn cũng không thấy bất ngờ, bởi vì không ai hiểu rõ bí mật này hơn hắn. Hiển nhiên, Trích Nguyệt tiên tử không nắm giữ tiên đạo thành. Nếu như nàng thật sự nắm giữ tiên đạo thành thì đã trở thành tiên đế lâu rồi. Mặc dù nàng không nắm giữ tiên đạo thành nhưng nàng có quan hệ với tiên đạo thành, thành cổ xuất hiện đằng sau nàng có liên quan tới một vài bí mật của tiên đạo thành. Choành, ngay khi Trích Nguyệt tiên tử bùng nổ sức mạnh thương cổ vô cùng khủng bố thì 12 pháp tắc cũng hồi phục ngay tức khắc, hơn nữa sức mạnh càng trở nên kinh khủng. Chỉ nghe đùng một tiếng, 12 pháp tắc kéo thiên mệnh thật mạnh. Đùng đùng đùng, lúc này thiên địa rung chuyển, nhật nguyệt tinh thần ảm đạm, vạn vật tối tăm, bầu trời như sa vào hắc ám, dường như một mình Trích Nguyệt tiên tử nuốt chừng toàn bộ sức mạnh của 13 châu. Tiếng nổ vang từng hồi, 12 thiên mệnh bị kéo ngày càng gần, bị Trích Nguyệt tiên tử kéo từng tấc một với tư thế cuồng bá không gì sánh bằng. Nếu thật sự nắm giữ thiên đạo thành thì đúng là có khả năng một lần gánh chịu 12 thiên mệnh. Thấy 12 thiên mệnh bị kéo xuống từng chút một, có tiên vương sờn gai ốc. Tất cả đại đế tiên vương 13 châu đều nín thở, đều nhìn chăm chú cảnh tượng trước mắt. Nếu như Trích Nguyệt tiên tử gánh chịu 12 mệnh trời thành công thì không chỉ đản sinh tiên vương 12 thiên mệnh mà còn sáng tạo kỳ tích vạn cổ. Đùng, khi tất cả mọi người cho rằng Trích Nguyệt tiên tử sẽ gánh chịu 12 thiên mệnh thì vòm trời thình lình đánh xuống một tia chớp. Tia chớp này không hề bình thường. Khi tia chớp này đánh xuống, chém đứt mọi thứ, không ai thoát khỏi, không ai chống lại. Thiên Chu, nhìn thấy tia chớp đó, mọi người sợ tái mặt hét lên. Ngay cả đại đế tiên vương cũng rít lạnh, bởi vì Thiên Chu rớt xuống cũng có nghĩa đại đế tiên vương không thể kháng cự mà phải trốn tới tham thác chi địa. Nếu gắng gượng chống cự thì chắc chắn phải chết. Sao có thể, nhìn thấy cảnh tượng này, đại đế tiên vương cũng thấy nghi hoặc. Bởi vì xác suất đại đế tiên vương đương thời bị Thiên Chu đánh nhỏ tới mức có thể quên luôn. Thậm chí có đại đế tiên vương từng nói, đại đế tiên vương đương. gocchuyenaudio.com, thời vốn không có Thiên Chu. Nếu như đại đế tiên vương đương thời bị Thiên Chu đánh thì tuyệt đối xui xẻo, thậm chí là người xui xẻo nhất vạn cổ. Thế nhưng Trích Nguyệt tiên tử còn chưa gánh chịu thiên mệnh mà Thiên Chu đã rớt. Chuyện này quá sức tưởng tượng, chưa trở thành đại đế nhưng tại sao lại có Thiên Chu? Thế nhưng Trích Nguyệt tiên tử đang bị Thiên Chu đánh, hơn nữa bị đánh trước khi gánh chịu thiên mệnh, tất cả đại đế tiên vương đều nhìn thấy, đúng là quá sức tưởng tượng. Phốc, Thiên Chu còn chưa bổ chúng vào người Trích Nguyệt tiên tử thì nàng ói một ngụm máu tươi. Uy lực của Thiên Chu cực kỳ kinh khủng, một khi bổ trúng người Trích Nguyệt tiên tử thì nàng chắc chắn phải chết. Chưa bị Thiên Chu bổ trúng mà đã ói máu, chuyện này khiến đại đế tiên vương sợ hãi. Bọn họ đều từng cảm thụ sự khủng bố của Thiên Chu, biết Thiên Chu không thể gượng đỡ. Qua đây, Lý Thất Giả đã chuẩn bị từ sớm, hắn đang chờ giây phút này tới, nếu không thì hắn cũng không đích thân hộ đạo Trích Nguyệt tiên tử. Khi Thiên Chu đánh xuống, vù một tiếng, hai mắt của Lý Thất Giả cực kỳ lấp lánh, dường như chiếu sáng thế gian, mọi ánh sáng đều phai mờ khi bị ánh sáng từ hai mắt của hắn chiếu lên. Ngay khi Lý Thất Giả mở thiên khuy thì 13 mệnh cung xông thẳng lên trời, mệnh cung tứ tượng xuất hiện. Trong chớp mắt chỉ thấy cây sinh mệnh cao chọc trời, che chở tất cả mọi thứ như một cái ô khổng lồ. Trụ sinh mệnh đâm thẳng vào vòm trời, chen sâu vào thiên vũ, xuyên thẳng tới nơi Thiên Chu bắt đầu. Suối sinh mệnh tuôn trào sự sống, chữa thương cho Trích Nguyệt tiên tử, giúp nàng lành lại trong tích tắc. Lò sinh mệnh không ngừng nổ vang, giống như thiên địa hồng lô, phù văn xuất hiện, muốn luyện hóa Thiên Chu. Đùng đùng, Thiên Chu bổ thẳng vào người Lý Thất Giả, làm quần áo Lý Thất Giả rách nát, máu tươi chảy xuống. Có thể nói, chỉ có Lý Thất Giả mới dám cưỡng ép cướp Thiên Chu. Trích Nguyệt Tiên Tử đứng bên cạnh Lý Thất Giả, được Lý Thất Giả che chở nên nàng không bị Thiên Chu ảnh hưởng, đồng thời nước sinh mệnh đang trị liệu thương thế của nàng. Nếu không, mang theo vết thương gây ra bởi Thiên Chu đi gánh chịu thiên mệnh sẽ tạo thành thương thế không cách nào trị liệu được. Bùm 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 bùm, sau khi đón nhận Thiên Chu thì Lý Thất Giả bắt đầu thôi thúc Thiên Chu, chỉ nghe đùng một tiếng, Thiên Chu đánh nát hư không, dưới sự thôi thúc của Lý Thất Giả, Thiên Chu đánh thẳng về phía Thiên Thần Thư Viện. Thiên Chu đánh tới, tất cả mọi người ở Thiên Thần Thư Viện đều sợ run rẩy, tưởng rằng Thiên Chu sẽ đánh Thiên Thần Thư Viện nổ tan tành. Chỉ nghe đùng, dưới sự thôi thúc của Lý Thất Giả, Thiên Chu bổ vào bề mặt Tuyệt Bích Tờ Thư Miếu. Còn mặt Tuyệt Bích Tờ Thư Trai vẫn đang bị Thiên Chu bổ điên cuồng, hơn nữa Thiên Chu đánh càng lâu thì đạo văn trên Tuyệt Bích càng sáng. Lúc này lại có Thiên Chu bổ vào Tuyệt Bích, chỉ nghe ầm một tiếng, hai cỗ Thiên Chu hợp lại, sức mạnh của Thiên Chu tăng vọt. Tiếng nổ đùng 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 vang bên tai không dứt, dường như đại thế bị đánh vỡ. Nham thạch đó là gì? Bị Thiên Chu đánh túi bụi như vậy mà vẫn chịu nổi làm rất nhiều người nghi hoặc. Đùng, một tiếng, trong lúc Lý Thất Giả đỡ Thiên Chu, cuối cùng Trích Nguyệt Tiên Tử cũng kéo xong 12 thiên mệnh. Chớp mắt mệnh cung của nàng mở ra, muốn gánh chịu thiên mệnh. Nhìn thấy cảnh này, tất cả đại đế tiên vương đều nín thở. Bọn họ, gocchuyenaudio.com, sắp chứng kiến một kỳ tích một tiên vương 12 thiên mệnh sắp sinh ra, kỳ tích một lần gánh chịu 12 thiên mệnh sắp xuất hiện. Ầm, trong nháy mắt có một thiên mệnh bùng nổ sức mạnh vô địch. Chỉ nghe oành, đại đạo pháp tắc đổ nát, thiên mệnh thoát khỏi sự khống chế của đại đạo pháp tắc, nhảy vọt vào hư không, biến mất vào trong thiên vũ. Đùng đùng đùng, tuy một thiên mệnh chạy trốn, thế nhưng Trích Nguyệt Tiên Tử cũng gánh chịu 11 thiên mệnh, mệnh cung óng ánh, 11 thiên mệnh vào vị trí. Vù, khi hỗn độn biến mất, toàn thân Trích Nguyệt Tiên Tử tôn trào hào quang của tiên vương. Hào quang tiên vương của nàng chiếu sáng cửu thiên thập địa, chiếu sáng thiên địa vạn vực. Trong khoảnh khắc này, uy thế tiên vương phủ kín Kiêu Hoành Châu như thủy triều. Khi Trích Nguyệt Tiên Tử mở mắt, đôi mắt nàng diễn biến thiên địa, dập dờn ánh sao. Trong đôi mắt nàng hình thành một thế giới, dường như có thể sinh ra đại thiên thế giới. Lúc này, Trích Nguyệt Tiên Tử là tiên vương cao thượng. Bệ hạ, Trích Nguyệt Tiên Tử gánh chịu thiên mệnh trở thành tiên vương, uy thế tiên vương tràn ngập cửu thiên thập địa, chấn nhiếp chư thần chúng đế. Vô số tu sĩ cường giả trong thiên địa quỳ xuống, gọi lớn. Bọn họ quỳ sấp xuống đất cực kỳ kính sợ, tu sĩ bình thường không cách nào nhìn xa vạn dặm để quan sát cảnh tượng Trích Nguyệt Tiên Tử trở thành tiên vương, không cách nào nhìn thấy phong thái đế vương của Trích Nguyệt Tiên Tử. Thế nhưng trước uy thế tiên vương, bọn họ không sao chịu nổi, dồn dập quỳ lạy. Tiên vương 11 thiên mệnh, gánh chịu trong một lần, cũng kỳ tích lắm rồi. Có tiên vương thì thào, kỳ tích này không thể phục chế, thiên mệnh chia 3 lần gánh chịu là tốt nhất, có đại đế tiên vương khẳng định. Cuối cùng mọi người cũng biết tại sao đại đế tiên vương lại phải chia 3 lần gánh chịu thiên mệnh, bởi vì gánh chịu thiên mệnh trong một lần sẽ rước Thiên Chu. Mặc kệ phương pháp này có phải do Thanh Mộc Thần Đế sáng chế hay không. Nói chung, cách chia 3 lần gánh chịu thiên mệnh là may mắn của đại đế tiên vương. Lại nói, phương pháp gánh chịu thiên mệnh của Trích Nguyệt Tiên Tử không cách nào phục chế được. Ngoại trừ sức mạnh của thiên đạo thành có thể khóa chặt 12 thiên mệnh ra, nếu không có âm nha che chở thì e rằng Trích Nguyệt Tiên Tử sẽ không chịu nổi Thiên Chu. E rằng còn chưa gánh chịu thiên mệnh thì đã chết dưới Thiên Chu. Có thể nói, Trích Nguyệt Tiên Tử có thể gánh chịu 11 thiên mệnh trong một lần, ngoại trừ bản thân nàng đủ mạnh thì còn bởi vì âm nha che chở, nếu không thì nàng không thể thành công. Cách chương.